Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 149. Chúng ta tiếp tục nói về những điều xen tạp bất cẩn khi hộ niệm. Bất cẩn có nghĩa là làm những điều không có trong kinh Phật. Tự mình nghĩ ra những điều này thực sự là không tốt. Trong ngày hôm qua chúng ta nói rõ những điều, ví dụ như bấm huyệt trên thân người chết là một điều bất cẩn. Dùng cái năng lực gì của mình mà đẩy hơi nóng lên thì đây là cái điều bất cẩn. Những cái điều này không có trong pháp hộ niệm, chư tổ không nói mà Phật cũng không nói. Mong chư vị chú ý tránh qua. Hôm nay chúng ta nói đến câu F. Dùng năng lực hoặc khí công đẩy hơi nóng lên hoàn toàn không đúng với pháp hộ niệm vãng sanh. Phải không chư vị? Trong phương pháp hộ niệm vãng sanh hoàn toàn không có một cái tài liệu nào nói là chúng ta dùng cái khí lực của chúng ta, khí công của chúng ta hay cái năng lực chúng ta đưa cái hơi nóng đi lên trên đầu rồi người ta vãng sanh. Cái năng lực này là coi năng lực tiếp dẫn người vãng sanh. Xin thưa với chư vị nghĩ thử coi trên thế gian này có người nào lại có cái năng lực tiếp dẫn một người khác vãng sanh trong khi chính mình chưa chắc đã được vãng sanh hay không? Tại vì có năng lực đưa người khác vãng sanh thì mình có năng lực đi vãng sanh. Mình liệu rằng là cuối đời mình có được cái năng lực đó hay không mà bây giờ đây mình tiếp dẫn người ta. Cho nên cái điều này hoàn toàn không đúng. Nên nhớ là người ra đi vãng sanh hay không là chính người đó tha thiết niệm A-di-đà-phật, tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, niềm tin vững vàng đầy đủ trong giờ phút xả bỏ báo thân. Như vậy trước sau sau trước gì vẫn chính là người đó đi. Nếu một người đó đi vào cái tình trạng mê man bất tỉnh hay bị cái gì đó hoàn toàn không kiểm soát được, tức là nghiệp chứng ứng hiện ra dẫn dắt rồi, thì cũng đành chịu thua. Đây là cái điều mà chúng ta phải tự nghĩ lấy con đường công phu của mình. Có nhiều người tu thấy pháp nào hay cũng tu, đúng hay sai? Đúng. Đúng là đúng của những người làm lành lánh dữ. Chứ còn đi về Tây Phương là con đường vượt qua tam giới thành đạo, thì chúng ta phải chuẩn bị cho nó đầy đủ, nó cẩn thận. Trong kinh Phật thường hay nói người nào mà cẩn thận vững vàng nhất chính là cái câu nhất hướng chuyên niệm, một lòng niệm câu A-di-đà Phật, nhập tâm cho thanh tục và giữ một ý nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhất định họ vãng sanh. Cho nên mong chư vị phải chú ý, đừng có nên mà để quá trễ mới thực hiện pháp hộ niệm thì oan uổng cho một đời tu hành, vì đây là cái cơ hội cho người phàm phu thoát nạn. Câu D, những điều kinh Phật không nói đến, chư tổ không cho phép thì ta không được quyền áp dụng mới đúng chánh pháp, đúng không chư vị? Câu này là để nhắc nhở cho những người mà tự cho mình có cái năng lực đẩy hơi nóng này, có cái năng lực điểm huyệt này, có cái năng lực đưa thần thức vãng sanh. Nhất là pháp niệm Phật hộ niệm của Tịnh Độ Tông không cho phép như vậy. Còn trong những pháp môn khác có những cái lực nào đó đặc biệt thì cái đó không biết. Còn trong Tịnh Độ Tông chư tổ không cho thì chư vị không được làm. Nhắc nhở kỹ. Chúng ta tu pháp môn nào phải theo đúng tông chỉ của pháp môn đó, phải đúng theo lời tổ, đúng theo lời Phật mới được. Có những pháp như là trận động mạch cổ, hệ máu chạy lên đầu thì mở ra, máu chạy xuống thì trận lại, để cho thần thức theo cái máu đó mà đưa lên đầu. Trong phương pháp hộ niệm vãng sanh, chư tổ hoàn toàn không có nói đến điều này. Chư vị làm đấy thì tự nhận tới nhân quả, còn phương pháp nào khác thì chúng ta không biết. Có những phương pháp là coi như là khai mở một cái điểm cho nó cháy máu ra trên đầu, để mà máu nó vọt qua cái chỗ đó thì thần thức thì theo cái máu nó xuất ra ngoài. Thì phương pháp đó thì ông không biết, còn phương pháp của Tịnh Độ Tông không cho phép làm như vậy. Thì ông nói thẳng thắn với chư vị, nếu vị nào làm như vậy thì tự chư vị chịu trách nhiệm nhân quả. Mong chư vị chú ý, chúng ta chỉ theo đúng kinh đúng sách mà nói thôi, không có nói thêm nữa bớt. Câu H, có thể dùng pháp tam thời hệ niệm để hộ niệm được hay không?
Không.
không được. Pháp tam thời hệ niệm là pháp cầu siêu, rất có lợi cho người âm mà cũng có lợi cho người tu. Ví dụ như Tịnh Độ Tông, người ta dùng cái phương pháp đó để mà công phu, được không? Được, gọi là âm siêu dương thới. Nhưng mà hộ niệm thì không được. Hộ niệm thì chỉ còn một câu A-di-đà Phật và gỡ rối cho người ta để người ta vãng sanh, chứ không thể nào đem cả một cái pháp tam tờ hệ niệm giang ra cả một cái trống gì đó pháp khí rầm beng để mà khai thị, nhất định không có hiệu quả. Mong chư vị nhớ là pháp môn nào, cách thức nào, nó có cái chú định của nó. Chúng ta không thể nào dùng cái chủ định này mà ứng dụng cho chủ định kia được. Nhưng mong chư vị nhớ, muốn dùng tam thời hệ niệm mà phụ giúp cho người ra đi là khi người đó ra đi rồi, mình có thể đưa cái tên tới một cái đạo tràng người ta làm tam thời hệ niệm nhờ người ta hồi hướng công đức. Cũng giống như ở đây chúng ta thường hồi hướng công đức cho những người ra đi rồi. Chứ không thể nào mà đem một cái pháp công phu mà biến thành cái pháp hộ niệm, hoàn toàn không đúng. Câu y, pháp tam thời hệ niệm có thể dùng để siêu độ vong nhân chứ không thể dùng để hộ niệm cho người vãng sanh. Đúng hay sai?
Đúng
như vậy. Cái nào nó ra cái đó. Pháp tam thời hộ niệm là có thể dùng để mà siêu độ cho những vong nhân chứ không thể dùng để hộ niệm được. Mình có thể dùng cái bài vị mà cho phép cái vong linh đó tham dự cái pháp hội tam thời hệ niệm. Khi họ tham dự vào đó, nhờ các chư tăng hướng dẫn, nhờ các vị pháp sư khai thị điều đó, nếu mà họ ngộ ra được, họ niệm Phật thì có thể phản sanh. Đó là thuộc pháp siêu độ. Chứ không thể nào mà dùng cái tam thời hệ niệm để mà đi hộ niệm cho người bệnh được. Câu gì? Chuyên niệm Phật không đủ mạnh, cần nhờ đến các pháp khác hỗ trợ mới được vãng sanh. Đúng hay sai? Ngài Đại Thế Chí dặn là không còn nhờ vả một pháp nào khác. Chỉ một pháp niệm Phật, nguyện vãng sanh thì người đó được vãng sanh. Vì có rất nhiều người không đủ sức tin vào câu A-di-đà Phật, nên mới lập ra cái chương trình dùng pháp này, pháp khác đưa vào. Điều này tốt hay xấu? Xin thưa chư vị, tốt thì mình có thể nói tốt. Nhưng mà nói có tốt trong con đường vãng sanh hay không thì dám nói thẳng thắn là không vững. Giả sử như người đó có thân tướng mềm mại đi nữa cũng chưa hẳn là thực sự người đó đã được vãng sanh. Vì nên nhớ, một người khi mà không nắm vững con đường niệm Phật vãng sanh, không tin tưởng vào câu A-di-đà Phật, thì khi ra đi thân tướng tốt đẹp, nhiều khi người ta sinh vào cảnh lành, tam thiện đạo, chưa chắc gì được phản thanh. Một người ra đi cũng thân tướng như vậy, nhưng mà mình biết rõ ràng là người đây tin chắc mắm vào câu A-di-đà Phật, tin vững vàng vào câu A-di-đà Phật, thâm thúy tin vào câu A-di-đà Phật, tha thiết nguyện vãng sanh, thì dẫu cho người ta ra đi khó khăn hơn, nhưng mà rồi mình thấy rõ ràng là người này đã niệm Phật từ đầu cho đến giờ phút cuối cùng, và người ta ra đi trong khổ hải như vậy, nhưng sau đó thân tướng chuyển đổi, mình vẫn có cái niềm tin mạnh hơn rằng là người này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy mà xin thưa chư vị, khi hộ niệm mà có một cái thân tướng tốt đẹp, đừng vội vã nói rằng là người này đã được vãng sanh. Không đúng. Mà trong khi thân tướng tốt đẹp, mình có xác định rằng người này tin vững vào câu A-di-đà Phật hay không? Nếu trước đó người ta nói chư vị ơi, nghiệp chứng của tôi nặng quá, tụng dùm cho tôi cái kinh này, tụng dùm tôi cái kinh kia, tụng dùm tôi cái chú này, tụng dùm tôi cái chú nọ, đến lúc gần chết rồi mà người ta còn đòi hỏi tụng như vậy, chứng tỏ là cái niềm tin của họ vào câu A-di-đà Phật không vững. Không vững nhưng họ tin vào những lời chú, tin vào những bài kinh kia, vô tình cái niềm tin đó có thể nó giúp cho họ vượt qua cái nghiệp tam đồ để trở về cái nghiệp tam thiện đạo. Nên nhớ cho kỹ như vậy. Cho nên Ngài Lý Bình Nam nói tất cả mọi hành trình, mọi hành nghiệp gì trong suốt cuộc đời, đến khi mà lâm chung xả bỏ bản thân, chỉ còn một câu A-di-đà Phật mới có thể đưa họ về Tây Phương Cực Lạc. Ngài Quán Đảnh Đại Sư nói, bao nhiêu kinh, bao nhiêu chú, kinh sám gì của Phật, đến cái lúc mà thời mạt pháp này, nói chung là cũng phải nhờ vào câu A-di-đà Phật mới có thể thành tựu. Còn những cái kia thì vô cùng khó khăn, vô cùng khó khăn. Có những người hộ niệm nói rằng là tôi sẽ niệm chú Đại Bi 3 năm để tiêu hết nghiệp, rồi sau đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì xin chư vị phải nhớ là mình quyết định ra 3 năm thì mình sẽ làm tới 10 năm cho đến 20 năm cho đến khi nào mà chết. Tại vì khi mà 3 năm quyết lòng niệm chú thì cái tinh thần đó có thể phát nghiệp nhiều lắm. Nhưng mà cái gọi là cái tâm quyết lòng nhíp vào cái chú đó thì cái chú đó nó trở nên là cái chúng tử mạnh nhất trong tâm. Và được cái đạo tràng đó không thể nào ngừng được. Tại vì ngừng thì những người mới vào làm sao người ta đủ 3 năm. Như vậy thành ra vì không tin câu A-di-đà Phật cho nên khi mà chư vị niệm câu A-di-đà Phật cái niềm tin nó vẫn yếu hơn thành niệm chú. Vô tình con đường phá nghiệp của chư vị rất là mạnh, tạo phước rất là mạnh, nhưng mà con đường để mà vãng sanh Tây Phương trở nên yếu đi, thực sự là yếu đi. Chính vì thế mà cái đại nguyện của Đức A-di-đà là 10 niệm tất sanh, chính là 10 niệm A-di-đà Phật bị yếu đi. Mong chư vị hiểu được như vậy. Mà chúng ta phải thấy rõ, giả sử như 3 năm mình tụng chú để phá nghiệp, lỡ mình chưa tới 3 năm mình xả cái báo thân này thì sao? Trong lúc tâm chúng ta còn trói quyền trong chuyện phá nghiệp thì sao? Tức là chúng ta hưởng cái phước dẫu cho ra đi có tốt lành đi nữa, đó là người sinh vào trong tam thiện đạo chứ không phải họ vãng sanh. Còn một người như vậy họ niệm mới có 10 ngày 20 ngày thôi mà dùng hết tâm lực rồi vào, người ta niệm câu A Di Đà Phật, người ta ứng dụng được cái pháp gọi là tín nguyện hành vững vàng, 10 niệm tất sanh. Hai cái điều này nó khác nhau. Câu ca: nhất tâm niệm danh hiệu A Di Đà Phật tiễn người vãng sanh là chánh pháp, không còn vay mượn bất cứ một pháp môn nào. Đúng hay sai?
Đúng.
Nhất là những người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì mong chư vị mau mau nghe lời ngài Ấn Tổ dạy, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu Phật hiệu. Khi có một cái nghĩ nào nói ra, khi có một niệm nói ra, tự mình mau mau bỏ đi. Tại sao Phật dạy như vậy? Mình không tin. Vì mình không tin nên niệm 30 năm mà không thấy một cái hiệu quả nào. Vì không tin như vậy mà niệm 50 năm sau cùng vẫn bị trở ngại, không được vãng sanh. Không vãng sanh chỉ vì niềm tin yếu, cho nên nguyện lực cũng đủ và cái sức niệm cũng không thành tâm. Mình lại đổ thừa cho pháp Phật không linh. Chính vì chao đảo như vậy mà đưa đến cái chỗ bàng hoàng, vân vân do dự. Khi trong giờ phút xả bỏ báo thân, chỉ cần một ý niệm phân vân do dự thì âm cảnh hiện liền. Miết nhĩ tùy tha cứ, theo đó mà đi luôn. Có nghĩa là nghiệp chứng ứng hiện làm chủ rồi. Mình là kẻ phục vụ cho nghiệp trước. Nếu mà tu dối thì theo nghiệp thiện, nếu tu dở theo nghiệp ác, vẫn trôi lăn trong 6 đường luân hồi, không thể thoát vòng sanh tử, không thể trở về Tây Phương Cực Lạc được. Mong chư vị chú ý, chúng ta quyết đi cho thẳng để đường tu vững mạnh, dễ dàng vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.